Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 13 câu 24 đến 33. Chúa Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Người nói: nước trời ví được như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Các đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: thưa ông đã chẳng gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùn, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến ngày mùa, ta sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùn trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Chúa Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác, người nói: nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ đem gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây to, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: nước trời giống như chuyện nấm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Quý vị và các bạn thân mến, ở đời thường xảy ra nghịch lý, việc người thì sáng, việc mình thì quán. Có một vị giáo sư tiến sĩ dạy đại học kinh tế tài chính, song mỗi ngày cứ phải chìa tay nhận tiền trợ cấp cho cái khoản cà phê thuốc lá. Từ bà vợ vốn rất thành công trong ngành thương nghiệp, dù không hề có lấy một ngày để ngồi nghe các thầy quân sư dài dòng giảng giải lý thuyết kinh tế. Người ngoài cuộc luôn cho rằng mình thấy hết mọi vấn đề nên dám bạo miệng tuyên bố: nếu phải tay tôi thì việc ấy đã xong lâu rồi. Giữa lúc đó người trong cuộc biết phải làm gì, làm ra sao và làm lúc nào, vừa để đạt kết quả, vừa tránh thiệt hại đổ vỡ. Trò nghĩ mình khéo hơn thầy, tớ khôn hơn chủ, dân minh mẫn hơn vua, và con người quyền năng hơn thần thánh. Chính trong cộng đoàn các môn đệ của Chúa cũng từng xảy ra những nghịch lý tương tự. Khi các ông này ra yêu sách đòi Chúa bịt miệng những kẻ không cùng phe với mình: thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng theo chúng con đi theo thầy. Thỉnh cầu Chúa cho phép thủ tiêu đối phương: thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Và thậm chí còn gây sức ép buộc Chúa từ bỏ chương trình cứu nhân độ thế của người. Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy phải gặp chuyện ấy. Nhưng Chúa Giêsu đã mở mắt cho các ông. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ là đã khá lắm rồi. Hơn nữa, việc của Chúa có thời giờ của người. Không được phép làm gì khi giờ của Chúa chưa đến. Chống lại đường lối qua thập giá đến vinh quang của người, phải lãnh lấy lời khiển trách. Satan lui lại đằng sau. Con cản lối thầy, vì tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Vì ai không đi với ta là chống lại ta, và ai không cùng ta thu góp là phân tán. Còn nếu ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Thực sự không phải chỉ một lần con người muốn áp đặt lên Thiên Chúa việc đánh giá, phân xử, thưởng phạt theo quan điểm phàm tục giới hạn và bất toàn của mình. Tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các người, và đường lối của các người không phải là đường lối của ta. Và trên hết, Thiên Chúa là đứng từ bi nhân hậu, vì Thiên Chúa bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với mọi loài. Chúa xử khoan hồng vì người làm chủ được sức mạnh, và cũng nhiều phen con người vì bất nhẫn, sốt ruột, nhanh nhẩu, đã can thiệp một cách sai lầm và ngu dốt vào công trình vĩ đại của Thiên Chúa, khiến cho hỏng việc và gây ra bao hậu quả tai hại mà chính con người trở thành nạn nhân. Thái độ đúng đắn và khôn ngoan của người tín hữu là biết nhẫn nại trong lời cầu nguyện đầy tin tưởng và hy vọng với ơn nâng đỡ của Chúa Thánh Thần, chờ đợi giờ Chúa sẽ đến. Hãy để cho Chúa hoàn tất công cuộc của người vào lúc Chúa muốn và theo cách Chúa muốn.